tuổi bé thì đọc cái từ trường nhé, từ cha mẹ sinh ra, có những cái là trường hợp mà cha mẹ thì sinh không đủ.
À có.
Dạ, thì là cái trường hợp như sao
mà. À để thầy nói cho nghe. Bởi vì trong khi đó một cái hành động ác của một người nào đó, nó sẽ có một cái từ trường, một cái từ trường nó phóng ra cái hành động ác của người đó thôi. Mà người đó thì họ cũng có những cái thiện, cũng có những cái ác cái gì, nhưng mà từ cái trường ác của họ phóng ra, phóng ra rồi nó tương ưng với một cái ác của người nào đó, cho nên vì vậy mà nó sanh ra trong cái ác. Nhưng mà cái trong gia đình đó ác mà đứa con này nó sẽ thiện, vì cái từ trường đó nó hoàn toàn nó có một cái mà thôi. Không hiểu. Bây giờ thầy nói lại để cho thấy nó rõ ràng hơn. Cho nên Đức Phật nói pháp trắng pháp đen, nghĩa là có một đứa con ở trong gia đình ác mà nó là thiện, nó để trả những cái quả của nó làm cái điều ác. Cũng như bây giờ mấy con làm một cái người thiện, nhưng mà lỡ mấy con tức giận, mấy con làm cái điều gì ác đó, thì cái từ trường ác đó nó sẽ đi tái sanh, nó làm cái con người nó tương ưng với cái người ác đó. Nhưng mà vì trong cái từ trường mà của cái người đó, họ vô tình làm cái chuyện ác đó chứ chưa phải là họ đã muốn ác. Chẳng hạn là như bây giờ chúng ta đi sự tu tập chúng ta mà chúng ta đạp con ốc chết, phải không? Cái từ trường mà đạp con ốc chết vẫn ác chứ. Cho nên vì vậy nó phải tương ưng vào cái chỗ bị giết hại mà nó sanh, có phải không? Do nó sanh ở trong một cái gia đình ác, nhưng mà vì cái ác đó vô tình cho nên nó trả cái quả của nó, nhưng mà nó vẫn thiện. Cho nên có đứa con tốt ở trong cái gia đình ác, mà có những đứa con ác trong gia đình tốt, là vì cái nhân quả nó luôn luôn nó có. Cho nên vì vậy mà bây giờ có người sanh ra trong một cái gia đình đó rất là thiện, có đạo đức, nhưng đứa con đó lại phá phách này kia nọ, ăn cắp lấy tiền của cha mẹ. Con hiểu chỗ đó nha. Cái đứa con đó nó xấu nó ác, nhưng mà cha mẹ dạy gì cũng không được. Như vậy rõ ràng là trong nhân, đứng trong nhân quả thì nhìn thì cha mẹ cái người này đã làm một cái điều ác, đã có điều ác nợ với cái người này, cho nên đứa con nó sanh ra để mà trả. Thì cái nhân quả mà trả dai trả như vậy đó, thì nó do cái tương ưng như thế nào trong cái nhân quả đó, mà cái nhân quả của cái chẳng hạn bây giờ như thầy làm cái điều sẽ tương ưng, nó tương ưng với cái gia đình đó, nó sanh làm đứa con đó. Nhưng mà cái từ trường ác thầy nó tương ưng với cái người đó thôi, nhưng cái người đó cũng có cái sự tương ưng với cái hành động mà dai trả của cái nghiệp của thầy trong cái tiền, ở trong cái quá khứ của thầy. Chẳng hạn bây giờ cái hành động của thầy xuất phát ra từ cái hành động ác, nó sanh làm đứa con của người kia, nhưng mà cái người kia trong cái đời trước nó có dai nợ với thầy với một cái điều kiện gì đó, cho nên cái từ trường ác thầy nó đến đây nó báo cái người đó, nó làm cho cái người đó phải khổ sở để trả cái quả đó. Còn không thì đứa con này nó sanh ra nó rất là hiếu hạnh, mà nó lo lắng, nó làm ăn, cha mẹ dạy bảo gì nó nghe, tức là do cái hành động của thầy nó có dai nợ với cái ông kia, biết không? Cho nên vì vậy nó tương ưng từ cái nợ nhau. Bây giờ thầy dai nợ ông kia, thầy thiếu nợ ông kia, cho nên cái từ trường của thầy nó thầy làm cái điều kiện gì nó ác, nó tương ưng với ông ta. Cho nên bây giờ thầy sanh làm cái đứa con, cái hành động thiện ác của thầy sanh làm đứa con của ông ta. Rồi cái đứa con đó nó phải trả cái nợ, bởi vì thầy dai cái nợ với ông ta. Ví dụ thầy dai cái nợ ông ta, cho nên đứa cái từ trường của thầy nó sanh ra nó làm đứa con của ông ta. Nó siêng năng, nó làm lụng, nó luôn luôn nó hiếu hạnh, nó lo lắng cho cha mẹ. Dù là cha mẹ ruyện rũ đánh đập nó cách gì, nó cũng thương ông ta, nó cũng lo cho ông ta bà ta hết. Nghĩa là xua đuổi nó bất gì nó cũng lao cái đầu vô nó lo. Đó là nó cũng như nó thay thầy, nó thay bị cái từ trường của thầy mà, nó thay thầy nó để trả nợ đó cho ông ta, con hiểu không? Còn không á, thì nó sẽ phá hoại, nó xài sẽ nó lấy tiền lấy của nó ông bà cho nó ăn đi học, mà nó trốn học, nó đi chơi, rồi nó ăn cắp tiền cắp của, nó lấy xe nó chạy đua, nó gây ra tai nạn đủ thứ, ông bà đủ thứ khổ. Đó là ông bà nợ thầy, cho nên cái từ trường ác của thầy sanh làm đứa con ông ta, thì ông ta phải trả cái nợ đó bằng cách như vậy. Con thấy cái nhân quả nó không có sai một chút nào nữa. nó phải tương ưng nhau. Chẳng hạn nào như bây giờ thầy có nợ với một người nào đó, nợ trong cái đời trước nào đó, trong cái duyên nào đó, bây giờ cái từ trường ác của thầy tương ưng nó làm con ông đó để nó trả nợ. Con hiểu chỗ đó thì con sẽ hiểu được cái nhân quả. Rồi mấy con còn hỏi thầy gì thế? Có hỏi gì không con?
Con nghe thầy nói cái gì từ trường, con tưởng tượng như cái từ trường đó là cái nguồn khí hạ khí tiên trong tâm thức con nghe được
hả? Nó không phải cái từ trường, tại là cái danh từ thầy đặt nó vô hình. Bởi vì con thấy nè, thầy chữ người ta, con có thấy cái âm thanh thầy chữ, cái lòng tức của thầy, nhưng mà cái lực của nó cái lực của nó không phải là không khí, nó không phải là cái luồng gì hết, nó vô hình vô cùng, nhưng mà nó có ở trong không gian chúng ta. Bởi vì tại sao nó không có sao được, là con cứ thấy những cái hình ảnh nó cũng còn lưu lại, cũng như bây giờ cái lớp học chúng ta vậy, như 1000 năm sau nó cũng còn mấy con hồn hài đó, nó đâu có mất. Cho nên vì vậy mà cái người mà người ta vào tâm minh đó, người ta thấy lại cái hình ảnh nó cụ thể rõ ràng. Bây giờ cả 1000 năm rồi, 2000 mấy trăm năm mà Đức Phật hồi lúc bây giờ giảng đạo thì Đức Phật còn trẻ chứ chưa già, mà mới đi ra thuyết giảng mà, như cái hình trạng ảnh trẻ nó cũng vẫn còn như thường. Rồi cái hình ảnh mà sắp sửa niết bàn 80 tuổi rồi, nó cũng còn, cái hình ảnh ông già nó cũng còn vậy, nó đâu có mất, nó đâu có xóa đâu. Thì cái đó mình không biết, thầy không biết nói sao, nó không biết là như thế nào, thầy cũng đâu có hiểu, thầy cũng không hiểu mà nói cho mấy con được. Thầy thấy biết mà thầy nói sao được, nhưng mà nó không có cái luồng không khí. nó như cái dòng điện nó như thế nào thầy, bởi vì nó nhiều khi cái dòng điện mà nó đi ở trong cái dây đồng vậy, nó mình cũng đâu có biết sao mà nó cháy đèn, không mà nói đâu có được cái này, thầy đâu có nói được, nhưng mà nó có chứ nó không có sao được. Nó, mình ví dụ những cái đó nó cụ thể như vậy, cũng như bây giờ cái không khí của chúng ta nó có nhiều cái vô hình của nó hoa lộn trong này nhiều lắm. Khi nó những cái chất bẩn nó cũng có được, những cái chất thanh tịnh nó cũng có trong này, nó đủ thứ lộn xộn. Mặc dù là mình thấy thở mình thấy sống như vậy, chứ thật trong đó nó nhiều lắm. Cho nên cái từ trường chỉ là một danh từ hưởng theo khoa học nói cho nó có vẻ chứ. Chứ thầy chưa có biết danh từ để gọi nó, chưa có biết cái danh từ mà gọi nó. Nhưng mà mường trường cũng như các con thấy cái nam châm cái gì, để cái miếng sắt này nó có cái sức hút, cái sức hút đó mình đâu có thấy được mà sao nó hút cái mảnh sắt được, con hiểu chưa? Đó thì mình gọi là từ trường của nam châm. Thì mình nói một lời nói ác thì từ trường nó phóng ra, mình nói một lời nói thiện từ trường đó. Cái ý của thầy thôi mà giữ thanh thản an lạc vô sự, nó phóng ra cái từ trường đó, con hiểu không? Thì nói cái từ trường để cho mình mường tượng, nó giống như cái từ trường của nam châm, từ trường của điện, cái từ trường của năng lực của mặt, cái năng lượng của mặt trời, tất cả những đó đều là có cái từ trường. Cũng như cái lá cây nó phóng xuất ra cái dưỡng khí hay cái thoáng khí của nó phóng xuất ra, nhưng mà cái nhìn hình ảnh đó mắt mình không thấy được, làm cho mình không có cụ thể, nhưng mà nó vẫn có. Cho nên vì vậy mà các nhà khoa học người ta có máy móc người ta đo được, mình thì không được.